Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Mùa Tưởng Niệm và Cầu Nguyện. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái gì làm nên sự sống và cái gì làm cho cái sự sống có ý nghĩa giữa thế gian này? Tôi có thể trả lời, chính tình yêu làm nên sự sống. Tình yêu là bắt đầu cho sự sống của một con người, một sinh mạng ở giữa cõi đời. Ai trong chúng ta mà không từ ở trong bụng mẹ để sinh ra? Ai trong chúng ta mà không hấp thụ máu huyết của mẹ để tồn tại 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ của mình? Tình yêu đó đã làm nên con người của ta. Tình yêu đó đã cho ta ra đời. Và khi ta ra đời, mẹ cha hiện thân như một tấm gương của tình yêu và của hy sinh hơn tất cả cái gì ở trên cuộc đời này. Cái gì làm nên ý nghĩa của cái đời sống? Thưa quý vị, chính tình yêu và sự hy sinh mới làm nên ý nghĩa của đời sống này. Và cả hai cái ta đều cảm nhận, ta đều tiếp thọ từ ở nơi cha, từ ở nơi mẹ và con. Mẹ cha của ta đó chính là hình ảnh của tình yêu đầu đời, chính là người dạy cho ta bài học tình yêu này để bước chân vào đời mà làm nên tất cả mọi thứ. Mẹ cha đó chính là cái hình ảnh để ta hiểu được thế nào là hai chữ hy sinh ở trên đời này. Cô gái Việt Nam ơi, hai chữ hy sinh có ở đời. Tôi muốn làm vàng hai chữ ngọc cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Cô gái Việt Nam ấy chính là người mẹ Việt Nam đã lớn lên từ hình ảnh một thiếu nữ trở thành mẹ, rồi già đi theo năm tháng. Và trong cái tuổi đời năm tháng ấy đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt của mình, bao nhiêu đau khổ của mình, thậm chí đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình để bảo bọc, che chở, để nuôi dưỡng đứa con mình lớn lên. Chính tình yêu của mẹ và sự hy sinh cao cả của mẹ đó mới làm nên, mới giữ gìn được sự sống cho đứa con của mình. Từ đó mà nghĩ đến thì ta sẽ thấy gì? Ta sẽ thấy rằng mỗi một vinh quang nào mà ta có được, mỗi một niềm vui hạnh phúc nào mà ta gặt hái được trong cuộc đời này, có cái gì ở đó mà không đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, bằng bao nhiêu nước mắt của mẹ, của cha cho mình. Sự sống này chính là cha mẹ ban tặng cho ta. Sự sống này chính là cha mẹ đã tác tạo cho ta. Cho nên mỗi một thành công, mỗi một hạnh phúc, mỗi một niềm vui, mỗi một chút vinh quang nào mà ta có được mang tất cả cái ý nghĩa của một sự hy sinh to lớn. Đã có biết bao nhiêu những người mẹ đem thân mình mà gánh con từng ngày đi học vì con bị tật nguyền. Đã có những người cha đem máu của mình đi bán để cho con được mua sách mua vở, để không xấu hổ cùng với chúng bạn. Hỏi ai được cuộc đời này cho mình một tấm gương của tình yêu và của hy sinh như vậy quý vị? Nhưng tôi sẽ không nói nhiều về tình yêu và sự hy sinh của cha của mẹ. Tôi chỉ muốn nói trong pháp thoại hôm nay những cái bài học mà cha mẹ phải dạy con nên người, và những bài học mà những đứa con có thể học để từ đó mình không chà đạp lên trái tim của mẹ của cha, để không phù bao nhiêu cái nước mắt và mồ hôi cha mẹ đã đổ ra, nhiều khi bằng cả sinh mạng của mình, để cho ta sự sống này. Cha mẹ dạy con, xin hãy dạy con nên người. Và tôi tin rằng đó là tấm lòng của tất cả những bậc làm cha mẹ xưa nay. Đúng, mẹ mong con biết bao nhiêu, được học hành, được thành đạt. Mẹ mong con biết bao nhiêu, được giàu sang phú quý, có địa vị ở trong xã hội. Nhưng mà từ trong chỗ sâu xa nhất, tôi vẫn nghĩ rằng tất cả những người mẹ, người cha mong con mình sẽ nên người tốt đẹp mai sau. Một đứa con tốt đẹp, một đứa con biết tránh xa những con đường ác, biết sống cuộc đời lành, một đứa con có tấm lòng nhân ái để biết thương người thương đời, để biết đem con người mình ra mà phụng sự cho kẻ khác, để làm nên cái ý nghĩa của đời sống người sau khi đã tiếp nhận tất cả những gì của cha của mẹ. Những bậc làm cha mẹ ai mà không mong ước như vậy? Và để mong ước đó được thành sự thật, cha mẹ hãy dạy con, hãy nuôi con, không chỉ bằng tiền bạc, không chỉ bằng xe hơi và tất cả những tiện nghi vật chất, mà cha mẹ hãy dạy con sao cho nên người đạo đức, nên người tốt đẹp. Và đây là một tấm gương tôi từng biết đến. Một đứa bé 5 tuổi đi học về, khoe với người cha của mình, con lường được mấy chục đồng bạc. Người cha đó đã làm gì với mấy chục đồng bạc mà đứa con bé đó đem về? Người cha đó hôm sau để xin nghỉ việc làm, để rồi dẫn cái đứa con của mình đó đem mấy chục đồng bạc đó đến sở cảnh sát mà nộp lại cái tiền này. Thưa quý vị, người cha đó đã dạy cho đứa con mình một bài học cao quý. Ở đời, sự chân thật quý hơn tất cả mọi thứ tiền bạc. Cho nên người cha mới sẵn sàng bỏ một ngày để dẫn con đi, mất biết bao nhiêu đồng tiền, chỉ để cho con mình học lấy cái bài học không gian tham, làm người chân thật ở trên đời. Những bậc làm cha mẹ, nếu như chỉ nghĩ tới tiền bạc cho con cái của mình, những bậc làm cha mẹ đó không sớm thì muộn cũng sẽ dạy cho con mình một bài học bất hạnh. Đó là con sẽ coi trọng tiền bạc hơn nhân nghĩa, hơn tất cả mọi thứ gì ở trên cuộc đời này. Cha mẹ hãy dạy cho con mình sống có chí khí, sống để làm người chân thật, sống biết yêu thương và giúp đỡ đồng loại. Cha mẹ mà dạy con được như thế, những bậc làm cha mẹ đó đang góp bằng tay của mình để xây dựng cái đất nước, xây dựng xã hội, xây dựng cái thế giới này một ngày một tốt đẹp hơn. Và những đứa con hãy nhận lấy tất cả cái tình yêu thương của mẹ, hãy cảm lấy cái sự hy sinh của cha để sống sao cho nên người tốt đẹp. Đừng phụ cái công ơn của cha mẹ với mình. Nếu như cha mẹ già yếu mà mình thấy cha mẹ chậm chạp, ăn mặc lôi thôi, mỗi khi ăn cơm tay chân run rẩy, hãy đừng gắt gỏng, hãy đừng phiền muộn, hãy biết nhẫn nại như cha mẹ ngày xưa của mình đã từng nhẫn nại biết bao nhiêu để mà vỗ về con, để mà chỉ dạy cho con từng ly từng tí, để mà lau chùi rửa ráy những thứ dơ bẩn ở nơi con mà không bao giờ sanh tâm nhờm tợm gớm ghê. Nếu như bây giờ con thấy cha mẹ già yếu, mặt mày xấu xí bởi vì nắng mưa cuộc đời, đã hằng lên trên khuôn mặt của cha mẹ mình, thì cũng hãy đừng bao giờ lấy đó làm xấu hổ. Xấu hổ làm sao? Khi mà bao nhiêu những nếp nhăn này, bao nhiêu những vùng da đen sạm này, chính là cái để xây đắp cho từng bước chân con đi tới, chính là cái đã được đổ ra để cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc vinh quang nhất. Hãy tự hào để mình có được những người cha, người mẹ như thế. Từng có những đứa con xấu hổ vì mẹ mình, xấu hơn kẻ khác. Từng có những đứa con xấu hổ vì cha mình, không sang trọng như người cha của kẻ khác. Những người con đó nên biết rằng, không có gì để xấu hổ ở đó hết cả, mà hãy lấy đó làm tự hào. Tự hào mình có được một người cha vĩ đại, mình có một người mẹ vĩ đại, đã dám quên mình để cho con, đã dám đánh đổi tất cả những gì có thể có được, để cho con mình được ăn sung mặc sướng, được thành công vinh quang ở giữa cuộc đời này. Con thể thương cha thương mẹ, mà thương cha thương mẹ cũng giống như cha mẹ thương con ấy. Không phải chỉ cho cha mẹ tiền tài của cải, không phải chỉ xây cho cha mẹ một ngôi nhà thật đẹp, mua một chiếc xe thật sang cho cha mẹ đi, chừng đó không đủ đâu quý vị. Tôi tin rằng nếu những đứa con thương cha mẹ chỉ để cung phụng vật chất cho cha mẹ như thế mà thôi, cha mẹ chắc chắn sẽ không có được niềm vui hoàn toàn. Nếu như đứa con ấy không thể hiện được cái tình yêu thương chân thật của mình, không tỏ được cái tấm lòng biết ơn của mình với cha với mẹ. Từng có một người tu sĩ đi sang Mỹ đây, gửi tiền về cho người cha tật nguyện của mình, nhưng người cha đó đã gửi trở lại với mấy chữ viết rằng: đây không phải là cái mà cha mong ước ở nơi con. Cha mong ước gì ở con vậy? Cha mong ước con đi trọn cái con đường lý tưởng của mình. Thì cũng như thế, tất cả những bậc làm cha mẹ trên đời này chỉ mong con của mình trở nên một con người tốt đẹp, một con người có tấm lòng nhân ái, một con người biết yêu thương và phụng sự, một con người làm nên được cái ý nghĩa trong cái đời sống này tốt đẹp. Hãy thương cha thương mẹ bằng cả cái tấm lòng của mình. Hãy thương cha thương mẹ để mà hiểu được cái nội lòng của cha mẹ với mình. Xưa kia cha mẹ nuôi con ăn học, cha mẹ từng sống với cho những ước mơ của đứa con, thì giờ đây cũng thế. Làm con, hãy sống cho những ước mơ của cha mẹ đi. Cha mẹ nhiều khi ước mơ một cách rất đơn giản, chỉ mong con đi làm về có một nụ cười trên đôi môi. Thế mà nhiều khi con cái gắt gỏng không cười được, tội cho cha mẹ biệt mình. Cha mẹ ước mơ gì? Nhiều khi chỉ mong con mình ăn cái món ăn mà người mẹ đã nấu ra, và chỉ nhìn thấy con mình ăn ngon miệng, mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng rất nhiều những đứa con vô tâm vô tình đi làm việc trở về, không ăn cái bát cơm của mẹ nấu, mà đi mua đồ ở bên ngoài để ăn. Những người mẹ như thế buồn biết bao nhiêu quý vị. Nhiều khi mẹ chỉ mong con hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó rất nhỏ nhoi, để cho mẹ được hạnh phúc, thế mà mẹ cũng không thể nào có được. Hãy nghĩ tới những điều như thế. Để mình thương mẹ thì phải biết cách để mà thương mẹ. Mình mà thương cha, hãy biết cách để mà thương cha. Hãy hiểu rằng cha mẹ của mình đó ở một thế hệ khác với mình biết bao nhiêu. Cha mẹ muốn gì? Trong tuổi già chỉ muốn đến chùa để tìm niềm vui ở trong câu kinh tiếng kệ. Nhiều khi chỉ mong chờ đứa con đi làm trở về, chờ mình lên chùa mà thôi. Nhưng đứa con ấy nhiều khi từ chối bởi vì muốn đi ăn chơi với bạn bè ở ngoài đường ngoài phố. Ở những khi như thế, hãy nhớ rằng cha mẹ của mình đó khi xưa đã từng ngày ngày dắt mình đến trường như thế nào, đã từng ngày ngày tổng con đi đến trường như thế nào. Để giờ đây cha mẹ già yếu chỉ còn có một chút niềm vui ở nơi chốn chùa chiền, ở nơi câu kinh tiếng kệ. Nợ nào đứa con không hy sinh được nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ để chở cha mẹ của mình lên đó. Hãy nghĩ tới những điều như vậy quý vị. Tôi tin một điều, đem tiền bạc về cho cha mẹ không bằng đem cái tình yêu của mình đối với cha mẹ. Và hãy hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ, hiểu được những nỗi khổ niềm đau của cha mẹ, hiểu được những ước mơ của cha mẹ, để mình sống cho những ước mơ đó, sống cho những nỗi niềm đó. Nhưng ngày xưa cha mẹ đã sống cho những ước mơ của mình, sống cho những nỗi niềm của mình. Và tôi tin một điều, cha mẹ và con cái như thế sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhiều khi trong cảnh nghèo mà cha mẹ con cái thương nhau, hiểu nhau, và chỉ cần chừng đó thôi, cả một gia đình tràn ngập hạnh phúc. Nhiều khi sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng rồi con không hiểu cha hiểu mẹ, mẹ trách móc con giận hờn mẹ. Sống như thế có hạnh phúc gì đâu quý vị. Những bậc làm cha mẹ hãy hiểu được con mình, và ngược lại những người làm con cũng hãy hiểu được cha mẹ của mình. Đừng đòi hỏi cha mẹ phải sống như những gì mình mong ước, bởi vì thế hệ của cha mẹ khác biệt với mình biết bao nhiêu. Bởi vì cha mẹ tuổi già rồi, sức yếu rồi, đâu còn tìm được những niềm vui như được cái thế hệ của tuổi trẻ ngày nay. Cha mẹ có niềm vui của cha mẹ, con cái có niềm vui của con cái. Và nếu như cha mẹ trước đây từng làm tất cả mọi cái để cho con có niềm vui, thì giờ đây cũng thế, con hãy làm tất cả những gì có thể làm để cho cha mẹ của mình có chút niềm vui trong tuổi già đi quý vị. Mấy tuần trước đây, tôi được dịp vào thăm một cái đức sinh hôm gần ở tại chùa này, và tôi bắt gặp hai cô gái đang đưa cái người mẹ già của mình vào ở đó. Hai cô bảo rằng, tụi con lúc nào cũng có mặt ở nơi đây hết, ngày nào đêm nào cũng vào thăm mẹ hết cả, trước khi đi làm, sau khi đi làm trở về. Một người mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu. Để có những đứa con, mặc dầu đưa mình vào trong đức sinh hôm mà vẫn hết lòng tận tụy chăm sóc. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều những người mẹ, những cụ già nằm thui thụi một mình. Không phải là không có con cái, nhưng con cái nó bận làm ăn, con cái nó bận đi theo chúng bạn, con cái nó bận đi với cây sân, nó không có thì giờ tới thăm người mẹ, người cha già của mình đang nằm một cách cô độc ở trong cái đức sinh hôm đó. Những người cha người mẹ đó buồn biết bao nhiêu, khổ biết bao nhiêu quý vị. Thực sự rất nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ rằng xã hội này bận rộn quá, không cho mình thì giờ. Không, tôi không tin như vậy đâu. Chỉ cần có tình yêu, chỉ cần có hy sinh, thì ta vẫn có thể ban tặng được hạnh phúc cho cha mẹ của mình. Chỉ sợ rằng tình yêu của mình không đủ, chỉ sợ rằng mình không dám hy sinh một chút hạnh phúc riêng tư của mình để cho cha mẹ của mình có được niềm vui mà thôi. Còn làm con mà có tình yêu, làm con mà dám nghĩ tới một chút hy sinh thôi, cha mẹ sẽ ấm áp, cha mẹ sẽ vui mừng, cha mẹ sẽ hạnh phúc biết mấy quý vị. Giữ được cái tình yêu giữa cha mẹ và con cái, trân quý những hy sinh mà cha mẹ đã ban tặng cho mình, để rồi giờ đây mình hy sinh trở lại một chút thì giờ, một chút công lao, mà mang lại cho cha mẹ biết bao nhiêu là niềm vui trong tuổi già xế bọc. Hãy làm điều đó đi, để mình giữ gìn được cái đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam của ta, thưa quý vị, có một cái đạo lý làm người mà đặt căn bản ở trên cái đạo lòng con đối với cha mẹ. Làm con đối với cha mẹ mà bất hiếu, mà không thương cha thương mẹ, kẻ đó làm sao có thể lớn lên thành người, quý vị. Bởi vì cha mẹ của mình đó, từ máu mủ cha mẹ mà có mình đó, mồ hôi nước mắt của cha mẹ thấm trên thịt da của mình đó, mà mình không thương, hỏi mình thương ai được nữa trên đời này. Mình không quý thì mình còn quý cái gì khác nữa trên cuộc đời này. Cho nên làm con mà hiếu thảo với cha mẹ, biết thương cha thương mẹ, để mình giữ gìn lấy cái đạo lý làm người cho bản thân mình, mà cũng là để giữ lấy cái đạo lý làm người cho những thế hệ con cháu mai sau của mình. Lễ Vu Lan báo hiếu chính là để giữ gìn cái đạo làm người của dân tộc đó, và đạo đó cũng chính là cái đạo làm Phật, làm thánh ở trong nhà Phật. Một kẻ mà bất hiếu trên đời này, kẻ đó trong Phật giáo mà nói, không thể nào mà bước chân vào trong cửa đạo. Kẻ đó không thể nào trở thành một người Phật tử. Kẻ đó không thể nào quy y Tam Bảo. Cũng giống như dân tộc Việt Nam vậy, một kẻ bất hiếu là kẻ không xứng đáng để làm người. Thì trong cái đạo của Phật, chữ hiếu cũng là cái nền tảng đứng đầu hết tất cả. Giữ gìn cái truyền thống báo hiếu của dân tộc, giữ gìn cái truyền thống hiếu đạo của Phật giáo, chính để chúng ta giữ lấy những gì quý nhất mà dân tộc ta đã có được, mà Phật giáo đã hiến tặng cho con người ở trên cái mặt đất này. Xưa kia, từng có một nhà học giả Việt Nam viết rằng, truyền kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn. Tôi muốn mượn cái câu nói đó và đổi lại một chút. Ngày nào mà cái ngày lễ Vu Lan này còn, thì thưa quý vị, đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam còn đó. Mà đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam còn, thì nòi giống Việt Nam vẫn còn đó tương lai. Dù cho hôm nay chúng ta sống trong một hoàn cảnh phân ly tan tạc như thế nào đi chăng nữa, đại lễ Vu Lan xin tất cả chúng ta hãy là những người con hiếu, hãy là những người cùng chung sức chung lòng mà giữ gìn cái đạo hiếu này cho chính mình và cho những thế hệ con cháu mai sau của mình. Xin được kính lễ chư vị tôn đức, xin được kính chào tất cả quý vị.
Trên thế gian có nhiều kỳ quan, có thật nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp vẫn là mẹ của ta. Mẹ của ta là kỳ quan đẹp nhất trên thế gian này, mẹ là kỳ quan. Em hãy ngồi xuống đây, anh hãy trọn vòng tay ôm mẹ thật lòng. Tầm tay mình ân hận lắm, trên thế gian này chẳng còn gì đâu nếu mẹ đi về, đi vào thiên thu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta có thân này cũng nhờ mẹ sinh ra. Mẹ sinh ra và mẹ nuôi ta lớn trong biển trời cao vời vời. Cả cuộc đời khó đáp ơn sâu, cả cuộc đời